cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm chén nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến Thi Thiên 144 đến 147. Thi Thiên 144 là một thi thiên nữa được viết bởi David và một phần của nội dung này tương tự với Thi Thiên 18. Tôi xin nhắc lại Thi Thiên 18 câu 1 đến câu 2 và câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên, sừng cứu rỗi tôi và nơi ẩn náu cao của tôi. Trong cơn gian truân, tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời tôi. Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng tôi và tiếng kêu cầu của tôi thấu đến Ngài. Thi Thiên 18 câu 6. Thi thiên này được viết bởi chính kinh nghiệm của David khi ông được giải cứu thoát khỏi tay của Saul. Đồng thời thi thiên này cũng nói tiên tri hướng về thời kỳ đại nạn mà con cái Israel sẽ chịu khổ. Trong thời kỳ khốn khổ đó, họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Thi thiên 144 cũng ứng dụng cho các thánh đồ trải qua bao thế kỷ từ thời David đến thời đại nạn. Và mời các bạn cùng xem trong thi thiên 144 câu 1. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va Thai là hòn đá tôi. Ngài dạy tay tôi đánh giặc, tập ngón tay tôi tranh đấu. David muốn nói gì về ý nghĩa này? Có người vội vàng nói rằng, Đức Chúa Trời của ước giống như người chiến tranh. Các bạn thân mến, nếu các bạn là người sống trong thời của David, các bạn mới nhận thức rằng các bạn cần được sự bảo vệ khỏi nhiều kẻ thù nghịch đang vây xung quanh. Thật là sai khi nói rằng Chúa Giê-xu theo chủ nghĩa hòa bình. Ngài ban sự bình an trong lòng người và sự bình an với Đức Chúa Trời qua sự tha thứ tội lỗi. Nhưng Chúa Giê-xu cũng nói trong Luca đoạn 11 có 21, khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó được vững vàng. Đây là những gì mà David nói trong thi thiên này. Thật sự Chúa Giê-xu là Chúa của hòa bình, nhưng Ngài nói rõ rằng sẽ không có sự hòa bình cho thế gian cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai. Mỗi quốc gia cần có quân đội để bảo vệ hòa bình, và mỗi người cần cũng phải tự bảo vệ bản thân. Và tiếp đến, mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 144 câu 2. Ngài là sự nhân từ tôi, đồng lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi. Ngài là đấng giải cứu tôi, cũng là cái khiên tôi. Và nơi tôi nương náu mình, Ngài bắt dân tôi phục dưới tôi. David nói rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Ngày nay nếu các bạn được sự công bình là nhờ ở trong đấng Christ, David nói rằng Đức Chúa Trời là đồn lũy, nơi ẩn náu, đấng giải cứu, cái khiên của tôi. Dù rằng tôi biết ngày nay đất nước có quân đội bảo vệ người dân, nhưng chính tôi muốn rằng Đức Chúa Trời là đấng bảo vệ tôi. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Thi Thiên 144 câu 3 đến câu 4. Hỡi Đức Giê-hô-va, loài người là chi mà Ngài nhận biết nó? Con loài người là gì mà Ngài đói đến? Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời chú ý đến con người, dù rằng con người nhỏ bé chẳng đáng giá bao nhiêu. Lời David nói, loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua, có nghĩa là đời người chỉ là hư không, không ra chi. Con người không có Đức Chúa Trời, chẳng có hữu ích chi, cuộc sống chẳng có mục đích. Trước đây có một người đàn ông cầm súng trên tay đến gặp mục sư và nói, xin ông cho tôi biết lý do để sống, nếu không tôi sẽ kết liễu mạng sống tôi. Mục sư trả lời, anh đặt tôi vào thế phải nói, tôi nghĩ anh không có lý do gì để kết liễu đời anh. Tôi xin nói cho anh biết rằng, việc tự tử không giải quyết được vấn đề của đời sống anh. Điều mà anh dự định đang làm là đem vấn đề khó khăn của anh đến chỗ bế tắc, chứ không phải để giải quyết nó. Bởi vì anh sẽ bị hư mất đời đời. Nhưng điều anh cần nên làm ngày nay là đến tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của đời sống anh và xin Đức Chúa Trời ban cho anh mục đích, ý nghĩa của đời sống để anh sống vui vẻ trên đất này cho đến ngày nào anh qua đời, anh sẽ trở về với thiên đàng và ở với Chúa cứu thế Giê-xu. Qua lời giải bài này của mục sư làm cho ông bỏ đi ý định tự tử. Thưa các bạn, đời sống không có Đức Chúa Trời là một đời sống trống rỗng. Trước đây, tôi đọc tin tức nói về một người đàn ông thừa hưởng một gia tài 5 tỷ bạc. Đó là một số tiền lớn. Nhưng sau đó anh ta tự tử kết liễu đời sống bởi vì anh không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Các bạn thân mến, đời sống một người không có Chúa của thế Giê-xu, không có Đức Chúa Trời, đó là một đời sống vô nghĩa, không mục đích, trống rỗng. Và tiếp đến, xin các bạn nghe lời khẩn nại của David ở trong Thi Thiên 144 câu 5. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hạ các tầng trời và giáng xuống, đụng đến núi thì núi sẽ sông khói lên. David cầu xin Đức Chúa Trời ngăn chặn công việc của con người. Xin Đức Chúa Trời can thiệp vào lịch sử con người. Điều này được xác chứng trong Ê-sai đoạn 64 câu 1 đến câu 2. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài, như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào lịch sử con người, và việc đó có thể xảy ra trong tương lai gần hay một thời gian lâu dài sau này. Và trong Thi Thiên 144 câu 6, xin hãy phát chốt nhóm và tản lạc kẻ thù nghịch, bắn tên Chúa mà làm cho chúng nó lạc đường. Khi Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai, Ngài đến để đoán phạt. Cả Kinh Thánh, bao gồm Kinh Thánh Tân Ước đều nói rằng sẽ có một ngày đoán xét. Trong sách Khải Quyền, đoạn 19 câu 1 nói rằng, bây giờ tôi sẽ thấy từng trời mở ra và một con ngựa bạch hiện ra, đấng cởi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài sẽ lấy công bình mà đoán xét và chiến đấu. Đây là hình ảnh Chúa Giê-xu đến, là đấng chiến thắng. Và có thể các bạn không thích hình ảnh này, nhưng đó là hình ảnh mà lời của Đức Chúa Trời giải bày cho chúng ta thấy. Bây giờ, tác giả Thi Thiên nói tiếp, trong Thi Thiên 144 câu 9. Hỡi Đức Chúa Trời, tôi sẽ hát sướng cho Chúa một bài ca mới, lấy đàn cầm 10 giây mà hát ngợi khen Chúa. Sau thời kỳ đại nạn, dân chúng Israel sẽ hát một bài ca mới cho Đức Chúa Trời. Và tiếp đến, chúng ta cùng tìm hiểu Thi Thiên 145. Thi Thiên 145 là thi thiên sao chót đề cập đến tác giả David. Có thể David đã viết một số thi thiên khác nữa trong số những thi thiên vô danh, nhưng chúng ta không biết chắc. Thi Thiên 145 làm theo thể chiết cứu, có nghĩa là mỗi câu khởi đầu với một mẫu từ của tiếng Hebrew. Các bạn có thể thắc mắc và hỏi, có 22 mẫu từ trong tiếng Hebrew, nhưng tại sao chỉ có 21 câu trong thi thiên này? Nó có lý do tại sao một mẫu từ bị bỏ sót. Từ Thi Thiên 145 đến 150 là thi thiên ngợi khen. Tôi nghĩ lý do về một mẫu từ bị bỏ sót bởi vì lời ngợi khen chưa có hoàn tất, trọn vẹn. Các bạn sẽ không có lời ngợi khen trọn vẹn cho đến khi các bạn đến Khải Quyền đoạn 19. Mời các bạn cùng xem trong Khải Quyền đoạn 19, câu 1, câu 3 và câu 6. Sự đó, đoạn, tôi nghe ở trên trời như tiếng lớn của lũ đông lắm rằng, Alleluia, sự cứu chuộc, vinh hiển, quyền phép, đều thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Chúng lại nói một lần thứ hai rằng, Alleluia, luồng khói bay lên đời đời. Đoạn, tôi lại nghe có tiếng như một đám đông vô số người khác nào tiếng nước lớn hoặc như tiếng sấm dữ mà rằng, Alleluia. Vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng, đã cầm quyền cai trị. Thưa các bạn, lời ngợi khen trong Thi Thiên 119 chưa có hoàn tất, và các thi thiên khác cũng vậy. Khi Chúa Giêsu giáng sinh, thiên sứ của Đức Chúa Trời hát rằng, sáng danh Chúa trên các tường trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Trong sách Luca đoạn 2 câu 16. Tại sao như thế? Bởi vì Chúa Giêsu được giáng sanh ở Bethlehem là để đem sự hòa bình, nhưng sự hòa bình chưa có. Chúng ta chưa có thể hát điệp khúc Hallelujah một cách trọn vẹn cho đến ngày Đấng Christ trở lại thế gian. Bây giờ, điệp khúc Hallelujah sẽ được hát đầy đủ, trọn vẹn. Mời các bạn cùng xem Thi Thiên 145, câu 1 đến câu 4. Hỡi vua là Đức Chúa Trời tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời vô cùng. Hằng ngày tôi sẽ chúc tụng Chúa, ngợi khen Chúa đến đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va là lớn và đáng ngợi khen thay, sự cao cả Ngài không thể dò xét được. Dòng dõi này sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia và rao truyền quyền năng của Chúa. Tác giả Thi Thiên nói rằng, hằng ngày tôi sẽ ca tụng Chúa. Tôi mong ước các bạn ca ngợi Chúa mỗi ngày, chứ không phải chỉ có một lần vào ngày Chúa Nhật. Chẳng những chúng ta ca ngợi Chúa, nhưng chúng ta cũng truyền dạy lời của Chúa cho thế hệ này đến thế hệ khác. Chúng ta cũng truyền dạy sự ca ngợi Chúa cho những thế hệ kế tiếp, để họ cũng tiếp tục ca ngợi Ngài. Tiếp đến, xin mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên 145, từ câu 5 đến câu 7. Tôi sẽ suy gẫm về sự tôn vinh oai nghi rực rỡ của Chúa và về công việc lạ lùng của Ngài. Người ta sẽ nói ra năng lực về việc đáng kinh của Ngài, còn tôi sẽ rao truyền ra sự rực rỡ của Chúa. Người ta sẽ truyền sự kỷ niệm về sự nhân từ của Chúa và hát lớn lên sự công bình Chúa. Thưa các bạn, David làm một điều rất là tốt lành. Ấy là ông nhớ đến công việc của Đức Chúa Trời đã làm cho ông và ngợi khen Ngài. Trong khi đó, tôi thấy nhiều người trong chúng ta, trong lúc gian truân thì hết lời kêu cầu với Chúa, đến khi bình an, không còn nhớ đến Đức Chúa Trời nữa. Xin chúng ta học gương tốt của David, suy gẫm, nhớ đến và truyền rao công việc lạ lùng của Ngài. Và trong Thi Thiên 145, câu 8 đến câu 9, Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng thương xót, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Chúng ta có một Đức Chúa Trời nhân lành. David đã kinh nghiệm được sự nhân lành của Đức Chúa Trời, và đó là động lực để thúc đẩy David bày tỏ sự nhân lành của Đức Chúa Trời cho người khác. Và tiếp đến, trong Thi Thiên 145 câu 10 đến câu 13. Hỡi Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ngợi khen Ngài, những người thánh Ngài sẽ chúc tụng Ngài. Họ sẽ nói về sự vinh hiển nước Chúa, thuật lại quyền năng của Chúa, đặng tỏ ra cho con người biết công việc quyền năng của Chúa và sự vinh hiển oai nghi của nước Ngài. Nước Chúa là nước đời đời, quyền cai trị của Ngài còn đến muôn đời. Thưa các bạn, David ngợi khen Đức Chúa Trời về công việc, quyền năng và ngôi nước của Ngài còn đến đời đời. Trước đây tôi thường nghe dân chúng ca ngợi công việc của con người, của những người cai trị có quyền thế. Nhưng thời gian sau đó, tôi lại thấy rằng công việc và quyền thế của họ bị suy sụp, mất đi. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng cai trị đời đời, quyền năng Ngài còn mãi muôn đời, và Ngài mới là đấng đáng cho chúng ta ca ngợi. Và tiếp đến, chúng ta xem Thi Thiên 145 câu 14 đến 16. Đức Giê-hô-va nâng đỡ mọi người sa ngã và sửa ngay lại mọi người cong khom. Con mắt muôn vật đều ngửa trong Chúa, Chúa ban cho chúng đồ ăn theo thì. Chúa xè tay ra làm cho thỏa nguyện mọi loài sống. David ngợi khen Đức Chúa Trời về sự chăm sóc của Ngài. Người sa ngã được Chúa nâng đỡ lên. Người thiếu thốn được Chúa ban cho đồ ăn. David nói rằng Chúa xè tay ra để nói đến sự chăm sóc, bảo vệ của Ngài cho con cái của Ngài. Các bạn và tôi thỏa vui khi được ở trong vòng tay chăm sóc, bảo vệ của Chúa. Và trong Thi Thiên 145, câu 17-21, Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài. Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài, cũng nghe tiếng kêu cầu của họ và giải cứu họ. Đức Giê-hô-va bảo hộ kẻ yêu mến Ngài, song quỷ diệt những kẻ ác. Miệng tôi sẽ đồn ra sự ngợi khen Đức Giê-hô-va, nguyện cả loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho đến đời đời vô cùng. Dù các bạn là ai và hiện nay đang ở đâu, nếu các bạn có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, các bạn có thể đến trong sự hiện diện của Ngài qua Đấng Christ. Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức ở gần mọi người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Một trong những giáo lý lớn mà các nhà cải chánh đem lại cho chúng ta, đó là chức tế lễ của người tin nhận Chúa Giê-xu. Sau khi các bạn tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu, các bạn có thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Nếu hiện nay các bạn chưa đến với Đức Chúa Trời, chưa được sự cứu rỗi, Ngài mời gọi các bạn đến cùng Ngài. Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn còn cho các bạn ngày hôm nay. Và tiếp đến, chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 146, nói về sự ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhân từ của Ngài. Thưa các bạn, từ Thi Thiên 146 đến 150 kết thúc bài thánh ca lớn về sự ngợi khen. Nó bắt đầu với sự ngợi khen Đức Chúa Trời và kết thúc với sự ngợi khen Đức Chúa Trời. Các thi thiên này không còn nói gì về sự bắt bớ, đau khổ, cũng không nói gì về lời cầu nguyện xin giải cứu khỏi kẻ thù nghịch hay cầu nguyện rửa sạch. Đêm dài tội lỗi và đau đớn đã qua, sự than khóc đã lùi vào quá khứ và sự vui vẻ lại đến. Mời các bạn cùng xem ở trong Thi Thiên 146, câu 1 đến câu 2. Hallelujah! Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hễ tôi còn sống chừng nào, tôi sẽ hát sướng cho Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Chúng ta dùng môi miệng để ngợi khen Chúa. Nhưng những lời ca ngợi của chúng ta cũng phải thể hiện tấm lòng thành của chúng ta nữa. Đức Chúa Trời để ý đến cả hai. Xin Chúa cho tôi và các bạn hết lòng ca ngợi Ngài. Và trong Thi Thiên 146, câu 3 đến câu 4. Chớ nhờ cậy nơi các vua chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người là nơi không có sự tiếp trợ. Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi đất mình. Trong chính ngày đó, các mưu mô nó liền mất đi. Câu này nói cho chúng ta biết rằng con người không có năng lực chi. Sự giúp đỡ của con người chỉ tạm thời, không kéo dài. Vì chính con người cũng không thể tồn tại lâu dài. Lời của Thiên Liên này cho biết rằng con người tội lỗi, cho nên đừng hy vọng nơi con người. Chúng ta hãy đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên 146, câu 5 đến câu 8. Phước cho người nào có Đức Chúa Trời của Gia-cốp giúp đỡ mình, để lòng trông cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Ngài là đấng dựng nên trời đất biển và mọi vật ở trong đó. Ngài giữ lòng thành thực đời đời. Đoán xét công bình cho kẻ bị hà hiếp và ban bánh cho người đói. Đức Giê-hô-va giải phóng người bị tù. Đức Giê-hô-va mở mắt cho người đuôi. Đức Giê-hô-va sửa ngay lại những kẻ công khom. Đức Giê-hô-va yêu mến người công bình. Thưa các bạn, xin các bạn lưu ý rằng Đức Chúa Trời là đấng giải cứu. David đã kinh nghiệm được điều này trong suốt đời sống của ông. Tôi cũng có kinh nghiệm này trong chính đời sống của mình. Và tôi tin rằng chính các bạn cũng có được sự kinh nghiệm về sự giải cứu, về sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, sự giúp đỡ từ nơi loài người chỉ là tạm. Nhưng mà sự giúp đỡ từ nơi Đức Chúa Trời mới là một sự giúp đỡ bền vững, lâu dài. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên 146, câu 9 đến câu 10. Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, nâng đỡ kẻ mồ côi và người gó bụa. Nhưng Ngài làm cong quẹo con đường kẻ ác. Đức Giê-hô-va sẽ cai trị đời đời ở Si-ôn. Đức Chúa Trời ngươi làm vua đến muôn đời. Hallelujah. Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi, là đấng tạo hóa. Tác giả Thi Thiên nêu rõ điều này và tác giả hết lòng ca ngợi Ngài. Hallelujah. Tôi và các bạn luôn luôn ca ngợi Đức Chúa Trời vì biết rằng Ngài là đấng gìn giữ và bảo hộ chúng ta. Và tiếp đến chúng ta tìm hiểu Thi Thiên 147. Ngợi khen Đức Chúa Trời về sự nhân từ Ngài đối với trái đất và Jerusalem. Mời các bạn xem Thi Thiên 147, câu 1 đến câu 2. Khá ngợi khen Đức Giê-hô-va vì là điều tốt. Hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời chúng ta vì là một việc tốt lành, sự ngợi khen hiệp lễ nghi. Đức Giê-hô-va xây cất Jerusalem, Ngài hiệp lại với những kẻ bị tán lạc của Israel, chữa lành những người có lòng đau thương và bó vít của họ. Các bạn sẽ thấy điều này chưa có hoàn tất và nó sẽ được ứng nghiệm trong tương lai. Đức Chúa Trời sẽ chăm sóc những người trải qua sự khốn khổ của thời kỳ đại nạn và Ngài sẽ làm điều đó cho các bạn và tôi. Và trong Thi Thiên 147, câu 4, câu 5 nói tiếp. Ngài đếm số các vì sao, gọi từng tên hết thảy các vì ấy. Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể và sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. Chúa chúng ta chăm sóc con người, Ngài cũng chăm sóc đến các vì sao là các tạo vật của Ngài. Dù chúng ta không thể biết hết có bao nhiêu vì sao trên trời, nhưng Đức Chúa Trời biết rõ từng ngôi sao. Xin các bạn lưu ý rằng, đối với từng ngôi sao mà Chúa còn biết, nhưng đối với chúng ta là con cái của Ngài, là một tạo vật quý báu của Ngài, Ngài biết rõ từng đời sống của chúng ta và Ngài chăm sóc chúng ta trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Và trong Thi Thiên 147, câu 12-14, hỡi Jerusalem, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Ở Si-ôn, hãy ca tụng Đức Chúa Trời ngươi. Vì Ngài đã làm cho then cửa ngươi nên vững chắc, ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Ngài giáng bình an trong bờ cõi ngươi, làm cho ngươi được đầy dẫy lúa miếng tốt nhất. Thưa các bạn, Chúa Giê-xu là vua hòa bình, sẽ đến Jerusalem. Lúc bấy giờ, lời tiên tri của Ê-sai đã nói sẽ được ứng nghiệm. Trong Ê-sai đoạn 54, câu 11-13. Hỡi ngươi đang cùng khốn, bị bão lung lay, mất sự yên ủi. Này, ta sẽ lấy đơn sa lát đá ngươi, sẽ lập nền ngươi bằng thanh ngọc. Ta sẽ lấy hồng ngọc làm đường xếp ngươi, lấy san hô làm các cửa ngươi, và cả bờ cõi ngươi đều làm bằng đá quý. Hết thảy con cái ngươi sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, là sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn. Và trong Thi Thiên 147, câu 20, Ngài chẳng hề làm như vậy cho các dân nào khác, chúng nó không biết mạng lệnh của Ngài. Hallelujah! Thưa các bạn, quốc gia Israel là một quốc gia đặc biệt duy nhất. Họ được gọi là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ được Đức Chúa Trời gìn giữ bảo vệ. Đức Chúa Trời có mục tiêu tốt lành đời đời của Ngài trên đời sống của người Israel. Chúng ta cầu xin sự bình an cho Jerusalem là thời gian mà Đức Chúa Trời sẽ làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài cho dân Israel. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì chúng ta có Chúa Giê-xu là Chúa của bình an. Trong thời gian này, sự bình an trên đất chưa có vì Chúa Giê-xu chưa trở lại. Nhưng mà chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời, những người đã tin nhận Chúa Giê-xu, có Ngài ngự trị trong lòng, và đời sống của mỗi chúng ta ngày hôm nay có được sự bình an. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn, những người nào đang sống trong những hoàn cảnh bối rối trong chính đời sống của mình, xin các bạn hãy mời Chúa Giê-xu là Chúa của bình an ngự trị trong đời sống của mình. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.